Di Đà Phật kính mời đại chúng cùng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều Chủ nhật ngày 5 tháng 10 năm 2014. Chúng ta đang ở tại tu viện Huyền Quang trong khóa tu mùa thu 3 ngày, và hôm nay là ngày cuối của khóa tu. Quý vị có khỏe không? Quý vị có mệt không? Thôi thì ráng thêm tiếng nữa. Dạ quá. Thưa đại chúng, chiều hôm nay chúng ta sinh hoạt theo Phật pháp vấn đáp như thường lệ. Thì ở nhà Phật á, mình nói chữ vấn đáp. Vấn là hỏi, đáp là trả lời. Còn nếu như trường hợp mình có một cái chuyện gì đó trên bước đường tu hành, mình đến gặp riêng một vị thầy để mình trình bày cái kiến giải. Kiến là thấy, giải là cái chỗ mình hiểu. Ví dụ trên đường tu mình có những cái gì mà mình thấy mà mình hiểu thì gọi là kiến giải. Rồi mình gặp cái vị thầy đó, mình trình kiến giải. Trình kiến giải tức là mình trình cho vị thầy mà mình nương tựa tinh thần đó một cái thấy và cái hiểu của mình. Và trường hợp như vậy đó, chúng ta còn gọi là tham vấn. Tham nghĩa là tham dự, giống như tham thiền vậy đó. Ví dụ nói giờ này là giờ tham thiền. Tham tức là mình tham dự vào cái giờ phút ngồi thiền. Thì tham vấn nghĩa là mình đến mình thăm và mình tham dự vào cái cuộc thưa hỏi đó. Thì đạo Phật thường, nhà Phật thường dùng cái từ là đa nghi đa ngộ. Thì cái chữ nghi này á, nó có nghĩa đơn giản là cái gì mà chúng ta không hiểu thì gọi là nghi. Mà mình càng thắc mắc nhiều thì mình sẽ hiểu được nhiều. Tức là mình thắc mắc rồi mình hỏi, nhờ hỏi đó mà mình giải tỏa được những cái hỏi của mình. Mà một khi mà mình đã hiểu rõ rồi, mình quyết định mình tu rồi, thì mình không còn nghi ngờ về pháp môn nữa. Cái trường hợp mà nếu chúng ta nghi ngờ, cái này không phải là nghi do không hiểu nữa, mà chúng ta do cái nghe, cái thấy hoặc cái đồn đãi mà chúng ta nghi thì nó chướng ngại mình. Quý vị rõ hai cái nghi đó. Do người ta đồn mà mình nghe theo, do cái thấy sơ sơ rồi mình nghi, rồi thì mình ngăn trở một chút xíu nào trên đường tu, thì những trường hợp đó, những cái trường hợp đó đó, nó lọt vào trong ngũ cái. Ngũ cái tức là năm cái thứ mà nó ngăn che mình, thì trong đó có nghi ngờ. Thì trong kinh Đức Phật nói nghi á, thì có nghi Phật, nghi Pháp, nghi Tăng, nghi người, nghi mình. Nghi Phật không biết có thiệt không? Nghi Pháp là tôi không biết cái lời này phải thiệt Phật nói không? Hay mấy ông tổ dựng? Nghi Tăng là tôi không biết ông thầy đó tu thiệt không? Nghi mình là không biết tôi có làm được không? Nghi người là không biết người đó có tốt không? Cho nên có năm thứ nghi. Mà chư tổ, chư Phật dạy là nghi Phật, nghi Pháp, nghi Tăng. Nghi Pháp tức là nghi cái pháp môn mình tu. Nghi Phật có ngờ nghi ông thầy dạy. Thầy Phật là cái người truyền cho mình, mà mình nghi Phật tức là mình nghi người thầy. Mình nghi Pháp tức là mình nghi cái phương pháp mình đang học. Nghi tăng tức là những người cùng tu với mình. Rồi nghi mình tức là mình không có tự tin mình. Nghi người tức là mình không tin tưởng người. Thì trường hợp những cái nghi đó nó chướng ngại mình, nó lọt trong ngũ cái. Ngũ cái là gì? Hôn trầm, tức là hễ bữa buông ra thì tỉnh mà vô tụng kinh cái ngáp. Rồi bắt đầu ngồi niệm Phật được ba câu là bắt đầu gục. Cái trường hợp mà hễ mà mình bắt đầu vô tụng kinh mà buồn ngủ đó, mà hoặc là ngồi tụng kinh là bắt đầu mơ mơ màng màng, hoặc là mình ngồi thiền mình mơ mơ màng màng, những trạng thái đó gọi là hôn trầm. Rồi có người thì không hôn trầm nhưng mà tâm không yên, ngồi lăng xăng bồn chồn bứt rứt, lắc qua lộn lại, gãi ngứa đủ kiểu hết, thì cái trường hợp đó gọi là trạo cử. Trạo cử từ trong cái tâm của mình, rồi trạo cử từ cái hình tướng. Hôn trầm, trạo cử, bất tín. Bất tín đó là không tin. Mà không tin cũng là một sự chướng ngại, thấy không? Rồi nghi ngờ, phóng dật. Phóng dật tức là sao? Mình, cái tâm của mình nó phóng ra những cái duyên bên ngoài. Mình thí dụ thôi, mình nói ví dụ thôi. Giờ mình vô trong đạo tràng mình tu, mình không lo, ngồi thiền mà lỡ mà ai ngồi kế bên mình mà hơi đẹp một chút cái bắt đầu mình sanh tâm. Nó để một lát tôi hỏi số phone cổ một chút. Hỏi là để tôi hỏi tên anh đó, anh tên gì. Tức là cái tâm mình nó phóng dật. Chữ phóng tức là mình phóng ra ngoài. Dật tức là những cái mà nó bon chen, nó đua đòi, những cái nó lôi cuốn mình. Vì vậy cho nên cái thời kinh triều á, chư tổ đặt ra một câu để rồi kêu gọi mọi người phải trở về với sự tu. Ngày nay đã qua, lát nữa đây 4 giờ chiều, cái giờ mình công phu chiều là mình sẽ nghe câu đó. Ngày nay đã qua, đời sống ngắn lại, như con cá trong ao nước, mỗi ngày mỗi ít nước, nào có gì vui. Đại chúng hãy siêng năng tinh tấn tu hành, như là lửa cháy trên đầu. Thí dụ lỡ mà cái gì nó rớt trên đầu mình phủi liền, thì sự tu hành phải nhanh gọn mau gấp, như phủi lửa trên đầu, gọi là như cứu đầu nhiên. Nhiên là lửa. Đảng niệm vô thường, hãy nhớ sự vô thường. Thậm vật phóng vật, chữ thậm vật là cẩn thận. Phóng vật là thậm vật, phóng vật là cẩn thận, chớ có buông lung. Buông lung hay là chữ phóng vật là tiếng Hán, mà mình dịch theo tiếng của mình là buông lung, tức là mình để cho trôi chảy, buông thả cái tâm mình nó lung lạc theo những cái sông nước mà nó lôi cuốn mình. Cho nên trong phẩm Phổ Môn, người nào đi ghe thuyền rớt xuống nước, nước trôi cuốn mình đi, niệm Quan Âm liền tấp vô bờ. Thì cái ở trong phẩm Phổ Môn, cái câu mà nước trôi là tượng trưng cho gì? Là tượng trưng cho những cái dục vọng nó lôi kéo mình, nó như một dòng nước nó lôi mình. Còn cái lửa trong phẩm Phổ Môn là tượng trưng cho sân si, thí dụ vậy. Rồi đứng ở trên dốc núi mà bị người ta xô, tức là mình ở trên, mình đang ở trên cái ngã của mình. Mình luôn luôn là mình đứng ở trên một cái ngọn núi của cái ta, cái tôi của mình. Trở về với Đức Quan Âm á, tức là mình trở về được với cái tánh nghe của mình. Nghe cái gì? Nghe coi cái sự thật là trong lòng mình muốn cái gì. Hôm qua đến giờ Pháp Hòa nhắc mấy lần với đại chúng là cái mục đích tối hậu của tất cả người con Phật không phải cái gì khác hơn là sự tu hành. Bởi vì chỉ có chúng ta tu thì chúng ta mới được thoát khổ. Còn tất cả những cái gì hiện đời này chúng ta có chỉ là tạm theo thế gian, chứ còn thủy chung vẫn là sự sửa đổi, chuyển hóa sân si phiền não. Pháp Hòa ví dụ bây giờ mình là một bác sĩ, hay là mình là một kỹ sư, hay là thạc sĩ, hay là tiến sĩ, thì tất cả những cái đó cũng không giúp cho mình giải thoát đau khổ được. Nhưng mà trong cuộc đời xã hội cần cái đó thì chúng ta học để chúng ta sử dụng, rồi chúng ta kiếm sống nuôi thân, rồi giúp đời trong hiện tại. Nhưng mà rồi tất cả những cái sĩ đó chúng ta cũng phải làm một người tu sĩ. Sĩ nào cũng sĩ, nhưng mà tu sĩ là phải cần. Và quý vị đừng hiểu lầm tu sĩ là khi nào mình đi xuất gia. Tu là sửa, sĩ là người. Vậy thì người tu sửa thì ai cũng phải cần sửa. Chứ không phải quý thầy, quý cô mới là người tu sĩ. Còn mình thì không phải. Tất cả chúng ta đều là tu sĩ hết. Bây giờ mình bắt đầu sinh hoạt vấn đáp. Thì đại chúng ghi giấy ở đây, để trên bàn đây, thì Pháp Hòa từng tự mở. Thì thật sự ra Pháp Hòa cũng không biết trong này hỏi cái gì. Cái thứ hai là cũng chưa chắc những gì quý vị hỏi mà Pháp Hòa biết hết. Thì thôi bây giờ cứ mở ra, cái gì biết thì mình trả lời, không biết thì dựa cột nghe. Tức là mình trình cho đại chúng biết là mình không biết. A Di Đà Phật, thưa thầy, ở nhà con có bàn thờ ông bà và bàn Phật rất trang nghiêm. Không biết tại sao tới lúc rằm hoặc cúng kiến con chỉ biết quỳ lại mà không biết cúng. Xin thầy chỉ. Ý muốn nói là giống như bày hoa trái đồ lên mà không biết khấn nguyện sao đó, cứ đem lên rồi lại vậy đó. Thưa đại chúng, là thật sự ra đó, cái này cái tâm lý thôi. Mình không nói thì mình để trên bàn thì tự Phật cũng biết. Hay là ông bà cũng biết, chứ chẳng đợi tới mình nói Phật ơi về ăn trái cây cho vui. Thật sự thì mình không có cần nói gì trong cái tâm của mình. Nhưng mà sẵn đây và nhắc một chút, chúng ta đem trái cây, đem nước, đem hoa lên bàn thờ thì theo cái nghĩ của mình là mình cúng cho Phật. Thì chữ cúng mình hiểu là gì? Tức là Phật hưởng dụng cái gì mình cúng. Nhưng mà trong cái ý nghĩa sâu sắc á, trái cây là tượng trưng cho nhân quả, hoa là nhân, trái cây là quả. Người Phật tử luôn luôn lấy nhân quả làm chuẩn cho đời sống của mình. Pháp Hòa nói giải thích cái ý nghĩa đó. Bên này là bình hoa, bên này là dĩa trái cây. Bình hoa là nhân, trái cây là quả. Thì nếu mà chúng ta đặt hoa trái trên bàn, có nghĩa là con xin luôn luôn đặt đạo lý nhân quả trong cuộc sống của con, để con biết lựa cái gì tốt mà con làm, cái gì xấu thì con bỏ. Rồi bây giờ nếu ở trên mặt hoa không, thì đó là đạo lý của vô thường. Hoa hôm nay tươi, ngày mai héo. Như vậy cúng bình hoa là tượng trưng cho nhắc nhở mình sự vô thường của cuộc sống. Và vì hoa sẽ héo, cho nên bây giờ con nguyện sống đẹp như hoa, để rồi một mai hoa héo, con hoa cũng không có đau khổ. Tại vì hoa đã làm trọn cái bổn phận của hoa. Chúng ta cũng thế. Rồi một ngày mình cũng sẽ héo tàn, nhưng xin hãy sống cho đẹp trong khi chưa tàn, chưa héo. Đó là ở cái mặt hoa. Còn mặt trái, chúng ta đi chợ, chúng ta lựa cái trái nó tốt để chúng ta mua, thì nhớ lựa cái quả lành mà làm, đừng lựa cái xấu mà làm. Và trái cây thì luôn đơm lên để tượng trưng cho vun trồng cái quả phúc. Mình không có để lè phè, thấy không? Mà phải vung lên. Thí dụ như năm trái thì kiếm cái dĩa nhỏ để ở dưới này 4 rồi một trái trên, hay là ba trái rồi một trái trồng lên. Nói lên là làm sao để cho cái dĩa trái cây lúc nào nó cũng đôm lên, là tượng trưng cho vun trồng cái quả. Hai ly nước tượng trưng cho sự thanh tịnh, hai cái đèn tượng trưng cho trí tuệ, cây hương mình cúng là tượng trưng cho giới. Như vậy thì đại chúng thấy ở trên bàn thờ đã đầy đủ những pháp tu căn bản của người Phật tử, đó là nhân, quả, giới, định, tuệ. Còn cái chuyện mà mình có khấn hay không là cái tâm lý thôi. Mình nghĩ rằng mình có nói vậy Phật có nghe không? Cho nên mình mới nói con hôm nay xin dâng cúng cho Phật hương hoa vậy đó, Phật hưởng dụng rồi phù hộ cho con vậy đó, là mình nói vậy, tức là cái tâm lý. Ở chùa Pháp Hòa biết có một bà cụ, bà không biết chữ, cho nên mỗi chiều mà giao bà cái nhiệm vụ mà cúng cô hồn, bà đâu có biết đọc Mông Sơn Thí Thực. Chiều nào bà cũng múc một chén cháo lên, bà để lên bàn thờ, bà thắp cây hương, bà nói mấy ông cô hồn về ăn nghe, tôi không có biết cúng quả gì đâu. Thì chỉ cần nói một câu đó cô hồn nghe cũng về đủ. Thì thật sự ra mình để lên không nói gì thì tự dưng nó cũng trở thành, bởi vì cái tâm mình thành. Còn nếu mà chúng ta muốn cúng thì thật sự ra là như quý vị thường nghe vậy đó, hôm nay con xin dâng Phật đĩa trái cây, ví dụ vậy. Đây là tâm thành của con dâng cúng cho Phật, và con nguyện cũng học theo hạnh Phật và sống đời an lành, và biết tìm cho mình cái nhân cái quả tốt lành mà con làm. Còn nếu như mà mình có cái nguyện gì theo cái bình thường nữa, thì chẳng hạn như là xin Phật phù hộ cho con tu hành tinh tấn, đừng có giải đãi, đừng có lười biếng, tùy theo bệnh mà trình. Rồi câu kế là con không biết nói gì, chỉ biết thắp nhang và nói A Di Đà Phật. Thưa đại chúng, mà khỏi nói gì, nói Di Đà Phật cũng đủ. Bởi vì ngay chữ A Di Đà Phật là đủ ba đức hạnh để tu. A Di Đà Phật nghĩa thứ nhất là con xin nguyện luôn luôn phát triển hiểu biết nơi con, gọi là vô lượng quang. Con xin nguyện luôn luôn tạo những công đức lành, gọi là vô lượng công đức. Và con luôn luôn sống hành theo lời Phật dạy, gọi là vô lượng thọ. A Di Đà có ba nghĩa: vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Như vậy và một câu A Di Đà Phật mà chúng ta niệm đã đầy đủ ba cái yếu tố cầu chúc cho nhau. Thật ra thì quý vị có niệm cái gì, một danh hiệu thì cũng tượng trưng cho tất cả. Chẳng hạn như bây giờ mình thắp một cây hương lên và Phật nhiều quá, mình niệm Phật Di Đà sợ Phật Thích Ca buồn. Thì cho nên này, nếu quý vị sợ vậy đó thì thôi niệm Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, tức là Phật Pháp Tăng thường ở khắp trong 10 phương pháp giới này. Chứ thật sự niệm một Phật Di Đà cũng được. Cách đây 2 hôm có một đạo hữu mới hỏi Pháp Hòa là ở nhà con thờ Phật Thích Ca, ngoài ra không có tượng nào khác, vậy mà tối nào con cũng niệm Di Đà, không biết được có chứng hay không, tại vì thờ Thích Ca mà niệm Di Đà. Thưa tại chúng, là một Đức Phật tượng trưng cho tất cả. Trong Đức Phật A Di Đà là tượng trưng cho sự thanh tịnh, hiểu không? Đức Phật Di Đà là tượng trưng cho sự thanh tịnh, thì trong Đức Phật Thích Ca cũng phải có sự thanh tịnh. Đức Phật Thích Ca là tượng trưng cho tinh tấn, thành ra trong Đức Phật Di Đà cũng có bản chất của Phật Thích Ca. Rồi trong Phật Di Đà hay Thích Ca cũng phải có bản chất của từ bi của Quan Âm. Cho quý vị thờ Phật nào thì cứ Phật, nhưng mà mình niệm danh hiệu nào cũng được hết, không có sao hết. Tại sao có 84.000 trần lao phiền não? Thưa đại chúng, con số 84.000 là một con số tượng trưng bên Ấn Độ. Bởi vì người Ấn Độ cái gì mà nhiều thì người ta dùng con số 84.000. Cũng giống như người Việt Nam mình cũng có những cái từ để mà diễn đạt số nhiều. Ví dụ như người ta nói trời ơi bữa nay tôi đi chùa đông dữ lắm, thì cái chữ dữ lắm đó thì mình sẽ đặt đông dữ lắm là đông bao nhiêu. Không, hay là nói theo một cùng một số quý bác rồi nói bữa nay sùm người ta. Thì thật sự ra những từ đó chỉ để diễn đạt số nhiều. Và bên Ấn Độ á, có một con sông tên là sông Hằng. Thì quý vị biết sông thì có nhiều cát, cho nên người Ấn Độ còn có một cái cách diễn đạt số nhiều là Hằng Hà Sa Số. Hằng là sông Hằng, Sa là cát, phải không? Hằng Hà tức là sông Hằng, Sa là cát, Số là số lượng. Thì mình dịch cho tiếng Việt là số cát sông Hằng. Vậy thôi. Thì bây giờ cái từ Hằng Hà Sa Số nó đã đi vào trong cái văn chương của người Việt Nam mình. Hễ nói cái gì nhiều cái này trời ơi Hằng Hà Sa Số kìa lo gì. Thì cái chữ đó là chúng ta nói theo Ấn Độ. Ở đây á, 84.000 tượng trưng cho số nhiều. Bởi vì nói cái phiền não của chúng ta nó nhiều lắm. Chữ trần là bụi, chữ lao là lao nhọc, tức là bao nhiêu cái trần lao bụi bặm. Trần lao tức là những cái bụi bặm mà nó li ti nhiều lắm, nói không hết. Pháp Hòa ví dụ, thí dụ như bây giờ á, mình bỏ được những cái phiền não thô, nhưng mà có thể những cái tế mình bỏ chưa được. Thường thường con người mình nó có hai phần. Một là cái thô, tức là cái bên ngoài người ta thấy. Hai là cái tế, tức là sao? Cái vi tế ở trong. Có nhiều khi người ta làm mình giận, hồi trước kia đó mình giận ra mặt, bây giờ mình hết giận rồi, mình chỉ còn hờn thôi. Thì cái hờn á, nó nhẹ hơn cái giận. Giận tức là chúng ta biểu lộ, còn cái hờn á, là nó nằm ở bên trong. Ví dụ như mình ấy, mình ngờ lỡ cái người kia ta làm gì mình buồn, hay là ta lấy gì của mình mà mình không thích á, thì mình không có xô, mình không có ra mặt nữa. Thôi, thích lấy đi, tôi không cần. Ví dụ vậy, tức là mình nói một cách lẫy, rồi sau đó chúng ta dứt. Thì trường hợp như vậy gọi là hờn. Mà cái thô thì có thể tạm trừ, nhưng mà cái tế thì rất tinh tế và chúng ta khó thấy. Có một câu chuyện kể về cái tế. Có một vị thầy là tu thì miên mật lắm. Một hôm nọ thì có người mới đi tới đi lui và nghĩ rằng thầy là cái người tu hạnh thanh tịnh, có kiểu là rất là ngài không còn biết sân giận gì nữa hết. Thì tự nhiên ngài đang ngồi thì cái y của ngài xòe ra về, thì có một chú tiểu đi ngang đạp trúng phải cái y. Ngài xây qua ngài nói bộ mày đuôi hả? Thì tự nhiên câu chuyện đó chỉ để nói lên rằng cái gì gọi là tế. Tức là đôi khi chúng ta phát một cái câu nói đó từ cái sự bực của chúng ta ra, mà nó một cách nhanh chóng để nó lộ lên rằng có những cái thô mình trừ, mà những cái tế là nó ẩn núp. Và cái câu chuyện đó chỉ để muốn nhắc chúng ta rằng phải cẩn thận với cái con ma mà vi tế đó. À, có nhiều khi á, cái tham lớn thì mình bỏ, chứ cái tham nhỏ thì mình còn. À, tham nhỏ nhỏ còn. À, thí dụ như nãy giờ tôi giờ hả, bỏ hết rồi, danh lợi ngoài tôi cũng còn gì nữa, cái vô chùa cái mình bị cái vướng cái nhỏ nhỏ trong chùa đó. Mình nói ví dụ vậy đó. Ví dụ bây giờ á, mình nói, mình tự nhiên mình tự nhận mình dở nha, nhưng mà ai khen mình vẫn vui hơn. À, cái chuyện đó đương nhiên vậy đó. À, mình biết mình tụng kinh dở nha, bữa nay trời ơi sao bữa nay tụng kinh hay vậy, cái cũng cười một cái đã. Làm sao mình có thể đổi được nghiệp chướng của kiếp này? Thưa đại chúng, thì nói về cái nghiệp á, cái nghiệp tức là những cái mà chúng ta đang cưu mang. Và nếu chúng ta không cố gắng thì nó sẽ là cái chướng ngại cho mình. Pháp Hòa ví dụ như là mình có một cái bệnh thì nó là một loại nghiệp rồi, bệnh là nghiệp đi. Nhưng mà nếu mình nghĩ rằng á, thôi bây giờ á, tôi có nghiệp bệnh, nhưng mà tôi ráng, tôi mỗi ngày tôi tập đi 5 bước để tôi ráng tôi tập, tôi không để cho cái bệnh này nó chùng bước tôi. Tôi bước tới bước thứ 10 thì có thể nó đau, nhưng mà thôi, mỗi ngày mỗi 5 phút tôi bước 5 bước. Nghiệp đó, nhưng mà nó không để cho cái nghiệp bệnh này nó chướng ngại mình, mà mình phải cố gắng vượt nó trong khả năng còn lại của mình. Thì thật sự ra thương đại chúng là nghiệp không có phải là không chuyển được, và có những loại nghiệp chuyển được. Mà nếu mà chúng ta cái gì cũng đổ thừa cho nghiệp mà cô cũng không cố gắng chữa đó, thì có nghĩa là chúng ta đổ thừa cho nghiệp mà không nỗ lực. Ai cũng có nghiệp, bất quá là nặng hay nhẹ, hay là bất quá là chín mùi hay chưa chín mùi. Ở trong đại chúng đang ngồi đây có vài Phật tử Pháp Hòa biết là có rất nhiều những cái chướng ngại khi đi chùa tu hành, nhưng mà vị Phật tử đó đã cố gắng vượt tất cả những chướng ngại. Pháp Hòa ví dụ, mình gặp một người bạn đời, người ta không cho mình đi chùa nhiều. Bây giờ một khóa tu 3 ngày mà mình biết mình xin đi 3 ngày là có chuyện á, nhưng mà mình đi ngày là yên. Thì mình đừng có nói rằng, nếu mình nói rằng thôi tôi đi ổng không chịu, hay là tôi đi bà xã tôi không chịu, bỏ hết 3 ngày thì coi như mình bị chướng ngại. Bây giờ trong 3 ngày đi không được mà người ta vui vẻ cho mình đi ngày, thì tại sao mình không đi ngày? Rồi nhờ cái tu tập đó mình chuyển hóa, thì biết đâu chừng từ từ mình chuyển. Ngày hôm qua có một Phật tử gọi cho Pháp Hòa, thì cô không có đi dự được, nhưng mà cô có ông bạn đời, mà ông bạn của cô thì không cùng niềm tin, cho nên bước đầu rất khó khăn. Thậm chí cô ăn chay, ông đi mua toàn đồ mặn mập loại cực thơm và cực ngon, ông để trên bàn để mong hấp dẫn cô, để cô bỏ cái sự ăn chay. Thì cô nghe lời Pháp Hòa, cô không nói gì hết và cô cố gắng cô vượt. Thời gian sau ông thấy ông để cho nhiều mà dụ cũng không được, cổ vẫn ăn chay. Rồi bây giờ cổ ăn mà không có, cổ không dám bậy gì ra ăn hết, thì bắt đầu cổ ốm. Cái thế là ông nhường cho bước, bây giờ không còn những món đó nữa mà ra tiệm cơm chay mua nguyên bàn chay về để. Tức là bây giờ tôi thua rồi đó, bà ăn đi cho bà khỏe. Quý vị thấy á, mà cô kể ngày hôm qua rất nhiều những cái mà cô đã tập rồi từ từ cô vượt. Và cô nói rằng cái đó là nhờ lúc nào cũng ghi nhớ cái lời của thầy nhắc, là mình phải uyển chuyển với người thân của mình khi họ chưa biết tu. Và nhờ cái uyển chuyển đó chúng ta sanh ra cái đức, và cái đức đó nó cảm hóa những người khác. Thưa đại chúng, sống ở đời không có gì bằng cái đức. Cái đức mới đủ khả năng chuyển hóa người, chứ không phải cái tài. Cho nên mình có tài thì đừng có bao giờ nghĩ rằng, hay là dùng cái tài đó để mà làm cái gì khác. Bởi vì cái tài đó mà không khéo thì nó thành ra tài. Mà nếu cái đức mà đi chung với cái tài thì có thể làm được nhiều việc. Cho nên giữa đức với tài, người ta chấp nhận đức hơn tài. Cho nên người ta thường nói cái đức của mình nó thắng cái số. Quý vị nhớ cái câu mà ta hay nói vậy, đức năng thắng số. Tức là ý cái câu đó người ta muốn nói rằng đừng có bao giờ phó thác. Cái gì cũng là ơ nghiệp, cái gì cũng là ý trời, cái gì cũng là số phận. Mà chúng ta phải biết vận dụng để làm hết sức của mình, để rồi mới biết mình chuyển được tới đâu. Cho nên á, nghiệp chướng á, nếu mà chúng ta không khéo thì cái gì cũng nhận nó là nghiệp, rồi thì nó trở thành ra cái chướng. Còn cái giải nó có nghĩa là chúng ta cố gắng ngay ở trong nghiệp mà tu được bấy nhiêu cũng là điều quý. Ví dụ như á, Pháp Hòa có một bà cụ, bà ăn chay trường năm bà 27 tuổi. Khi mà bà có gia đình á, thì chỉ có chồng bà biết bà ăn chay trường thôi, cả gia đình chồng không biết. Mà quý vị biết người Huế mà làm dâu thì cực lắm, lễ mễ và rất là cực. Vậy mà mấy chục năm trời gia đình chồng không hề biết bạn trai. Vừa làm dâu, vừa nấu ăn cho cả gia đình, vẫn lên ngồi mâm cơm mà không biết bạn trai. Như vậy cho đến năm bà 90 mấy tuổi, ăn chay trường từ 27 tuổi mà sống tới gần 100 tuổi mới mất. Và bà tâm sự và kể cho bà nghe là bà nói mấy chục năm trước tôi làm dâu khổ lắm, đâu có cực, đâu có sướng gì. Nhưng mà bà có cách và vận dụng, bà tu mà không ai biết bà tu. Còn bây giờ mình tu có một chút mà hình như cả làng cả xóm cũng biết nữa. Ai không biết mình tu là mình đăng báo hay là mình làm gì đó, mà thật sự ra cái tu nó rất nhẹ nhàng. Xin thầy giải thích sự khác biệt giữa y phục Phật tử màu lam và màu nâu. Thưa đại chúng, là trong Phật giáo Bắc truyền, Pháp Hòa không nói Phật giáo Nam truyền, bởi vì trong Phật giáo có hai truyền, hai cái nhánh. Một nhánh là Nam truyền, tức là y như thời Phật. Còn Phật đa phần ngày nay chúng ta thấy là Phật giáo Bắc truyền. Bắc truyền tức là từ Ấn Độ truyền về phía Bắc, phía Bắc của Ấn Độ kêu là Bắc truyền. Còn từ Ấn Độ truyền về phía Nam thì gọi là Nam truyền. Và trong số Nam truyền là những nước nào? Thái Lan, Lào, Campuchia, Tích Lan, Miến Điện. Còn Bắc truyền tức là Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam, Hàn Quốc, những cái nước đó gọi là Phật giáo Bắc truyền, tức là truyền từ phía Bắc Ấn Độ. Thì những trường, những cái nhánh Bắc á, phía Bắc á, thì có tinh thần cởi mở, uyển chuyển và biết hội nhập ở trong cái đời sống hiện đại. Còn Nam truyền thì vẫn giữ xưa nay như thế nào thì giữ y như thế. Cho nên á, thời của Phật, nhưng mà thời Phật không có chia Nam Bắc gì hết. Vấn đề chia Nam Bắc là sau khi Phật nhập Niết Bàn 150 năm sau bắt đầu mới chia, do có những cái tư tưởng bất đồng. Nhưng mà bất đồng đây không có nghĩa là gây lộn à. Bất đồng đây có nghĩa là có hai cái ý niệm về sự truyền bá. Một bên thì muốn phát triển hội nhập với đời sống con người, một bên muốn giữ theo truyền thống cổ. Vì vậy bắt đầu chia hai. Chia hai, một bên gọi là đại chúng, một bên gọi là thượng tọa. À, thượng tọa có nghĩa thượng tọa bộ á. Thượng tọa bộ tức là những vị này vẫn giữ cái truyền thống cũ. Đại chúng bộ tức là đi theo đa số quần chúng. Rồi khi mà phát triển thì bắt đầu chúng ta, chẳng hạn như bây giờ, khi Phật giáo Đại Thừa phát triển là ăn chay. Thì ăn chay chỉ có truyền thống Bắc Tông thôi, chứ truyền thống nguyên thủy nhà Phật không có. Cho nên đời này mà mình hiện tại bây giờ mình tu, mình ăn chay đó, mình cũng đừng cười người không ăn chay. Ăn uống nó không có gì quan trọng hết á. Chẳng qua là mình ăn, mình có khả năng mình ăn rau nhiều là tốt thôi, không có sao. Nhưng mà cũng đừng thấy cái đó làm cái gì ghê gớm lắm, rồi mình cười chê những người không ăn. Thì bên nguyên thủy, bên truyền thống Nam Tông là cư sĩ tại gia chỉ mặc áo trắng, cho nên gọi là bạch y cư sĩ. Tức là những cư sĩ Phật tử đi chùa vào những ngày lễ chỉ mặc đồ trắng thôi. Thí dụ như những người nữ á, là quấn cái xà rông màu trắng, mặc cái áo trắng, rồi quấn trên người một cái khăn trắng. Còn các vị nam cư sĩ thì mặc ở dưới một cái quần màu đen, màu trắng cũng được, nhưng mà ở trên này thì mặc cái áo sơ mi trắng, hay là mặc cái áo cổ của người ta màu trắng. Rồi tới giờ mà tát bạch cúng dường thì mỗi người có một miếng vải trắng vắt lên người để mà tát bạch cúng dường, gọi là bạch y cư sĩ. Bây giờ chúng ta thường gọi là cư sĩ áo trắng. Đến khi Phật giáo truyền qua Trung Hoa, Việt Nam thì bắt đầu có chế tác những màu áo. Nguyên thủy đạo Phật là chư tăng chỉ mặc áo vàng, tức là cái áo luốt luốt, cái màu quý thầy hay đắp đó. Rồi sau này từ cái màu đó mới phân tích ra có màu nâu, màu lam. Thì màu lam là tượng trưng cho đất, nhưng mà đất này chưa già, đất này còn non. Đất già là đất nâu, đất non là đất màu. Vậy thì hai cái màu dù lam hay nâu đều là tượng trưng cho sự nhẫn nhục. Và phải tu hành siêng năng, dùi mài cho nhiều, để từ một miếng đất non đó trở thành ra một miếng đất già, trở nâu. Thì sau này mới quy định, giáo hội Phật giáo Việt Nam quy định là màu lam là màu dành cho cư sĩ Phật tử, còn các thầy tu sĩ thì mặc áo màu nâu. Mà áo màu nâu này, như cái áo Pháp Hòa đang mặc đây, thì chúng ta gọi là áo tràng để đi ra đường, hoặc là tiếp khách, hoặc là nói chuyện những buổi mà không gọi là quá long trọng. Thì cái áo này là áo phổ thông nhất. Rồi ngày xưa thì phải quấn xà rông, đắp y rất là khó làm việc. Vì để cho dễ dàng làm việc cho nên chế một cái bộ đồ, trong đó có 5 vạt, tức là cái áo vạt hò bây giờ đó. Cái áo đó, đó cổ tròn, quý vị nhớ không? Cổ tròn và có 5 miếng vải, một cái vạt ngắn ngắn, một cái vạt bên này, hai cái vạt ở đằng sau là 4, và một cái vạt bên trong 5 vạt. Thì cái áo đó thế cho cái y mặc thường phục, cho nên ngày thường ở nhà mặc đồ bộ, tức là áo vạt hò hoặc là áo áo Nhật Bình mà lửng, mà gọi là ngắn. Thì bây giờ tóm lại, màu nâu, màu lam tượng trưng cho đất nhẫn nhục. Nhưng mà ở ngoài Bắc thì cư sĩ Phật tử mặc áo nâu, từ ở ngoài Trung đổ vô trong Nam thì cư sĩ Phật tử mặc áo lam hết. Ngay cả các thầy mới tu như là các sư chú Sa Di á, cũng không được mặc cái áo tràng nâu này. Mặc áo Nhật Bình nâu. Áo tràng nâu là từ các vị tỳ kheo trở lên mới mặc. Quy định như vậy để chi? Để biết khi nhìn vô cái chiếc áo vị đó mặc thì mình biết được giới phẩm của vị đó đang nhận, để ra đường không có lộn. Chẳng hạn các sư cô thường mặc áo lam, rồi quý thầy mặc áo nâu, rồi từ những bậc hòa thượng trở lên thì bắt đầu mặc áo vàng khi tiếp khách ra đường, thí dụ vậy. Thì cho nên là ngày xưa là người ta cho mình cái chư tổ, và mỗi quốc gia thì có một cái quy định riêng. Cái này nó không có thống nhất chung, bởi vì đã là Phật giáo đi tới mỗi nước thì phải tùy thuận theo cái tập tục, cái truyền thống của mỗi nước đó. Chẳng hạn như Phật cư sĩ Phật tử bên Trung Hoa mặc cái gì? Cư sĩ Phật tử ở bên Tàu, Đài Loan và Trung Hoa đó, Trung Quốc á, thì cư sĩ Phật tử mặc áo tràng nhưng mà màu đen, và cái tay rộng như quý thầy vậy đó mà màu đen, thì cái áo đó đó gọi là áo hải thanh. Cái áo đó người ta không kêu áo tràng mà kêu áo hải thanh. Và cư sĩ Phật tử của người Trung Hoa đắp y màu nâu nếu ai thọ 5 giới. Thí dụ như hồi sáng này á, quý vị nói thôi tôi thọ 5 giới không nổi đâu, tôi tam quy thôi. Thì ai mà tam quy thì chỉ được mặc áo tràng thôi, đến khi thọ 5 giới mới được đắp y nâu. Nhưng mà Phật giáo Việt Nam thì không có cái y nâu, chỉ có cái áo tràng lam, và phổ thông cho tất cả mọi người, tam quy năm giới đều mặc. Và thậm chí những Phật tử chưa quy y, chưa thọ giới, nhưng để trang nghiêm khi vào lễ thì chúng ta vẫn mặc áo tràng lam. Và quý vị thấy ở trên cái cổ áo của mình, cái cổ áo tràng của quý vị có chấn một cái đường chỉ ngay giữa ngực đây. Quý vị nhìn vô thấy có chấn một cái đường chỉ không? Thấy không? Thấy không? Cái áo cổ ngoài đó. Thấy không? À, cái không về chấn vô cho nó có. Thì cái chấn đó làm gì? Thật sự ra đây là một cái nghệ thuật may thôi. Tức là mình nếu mà cái áo nó không có thì tự nhiên nó dễ gãy cái cổ. Cho nên người ta mang đường chỉ để cho nó cứng cái cổ, mình mặc cho nó cứng cổ. Và đồng thời còn tượng trưng cho rằng nhất thừa. Hiểu ý không? Nhất thừa cho mình chấn đường ngay đây. Còn quý thầy mặc màu vàng hay màu nâu, màu lam, tất cả đều chỉ là ý nghĩa là tượng trưng cho đất, mà đất thì nhẫn nhục. Người ta đổ nước sạch xuống cũng được, người ta đổ nước dơ đất vẫn nhận. Đã là đất thì không từ chối nước dơ hay nước sạch. Thì nếu người mà đã có một cái tâm địa vững chắc, rộng mở thì cái sự khen chê của người nó không còn quan trọng đối với mình nữa. Bởi vì mình biết rất rõ khen hay chê cũng chỉ là một câu. Thí dụ người ta gặp mình, ta nói trời ơi anh đi xe đẹp ghê á, xe mắc tiền, xe sang á, chắc mắc lắm ha. Thì người ta cũng chẳng gói cho mình vài trăm, ta nói nè để tôi phụ tiền bảo hiểm. Bất quá ta khen vậy thôi. Và bây giờ mình đi cái xe cùi mà ta nói trời ơi xe này xe rẻ tiền, xe gì đi nữa, ta cũng chẳng nghĩ là mình nghèo, ta nói thè thôi giữ vài trăm để dành đổ xăng. Người ta khen là cũng khen vậy thôi, người ta chê cũng chê thôi, chứ ta cũng cho thêm. Ta không cho tiền, ta không có cho gì hết. Rồi bây giờ mình có đẹp, ta nói mình đẹp quá, mình cũng chẳng đẹp thêm. Mà người ta xấu, mình ta nói mình xấu quá, mình cũng không xấu thêm. Cho nên hồi xưa Pháp Hòa nhớ một câu mà mình để lòng, rồi mình ráng mình sống theo cái câu đó. Đừng sợ người ta nói xấu, mà cứ sống thật với những gì mình đang sống, rồi để những lời nói xấu đó thành vô nghĩa. Tại vì bây giờ mình cứ sống mà mình cứ chạy theo những lời nói đó hoài thì mình thật là mệt mỏi. Cho nên quý vị thấy không, cái y của quý thầy, cái y mà mình đắp đó, nó có bốn cái viền tượng trưng cho cái ranh giới. Thôi thì mình tu thì mình cứ ở trong cái ranh giới của mình thì cũng như thế. Mỗi người chúng ta đều có một cái ranh giới của mình. Cái quan trọng là mình sống làm sao đúng phù hợp với sức khỏe, hoàn cảnh của gia đình mình. Quý vị niệm Phật một ngày 10 sau, bởi vì quý vị còn rất nhiều việc khác để lo cho gia đình. Thấy người khác niệm 20 sau cũng đừng có mặc cảm buồn bã gì hết, vì người ta có thời gian hơn mình. Thế thôi. Chứ cũng không phải mình niệm 10 sau mình tu ít hơn người 20 sau đâu. Cái quan trọng là mình đã ứng dụng được cái thời gian chúng ta có để chúng ta huân tu. Kính thưa Thầy, hoan hỷ giải thích cho chúng con hiểu, sau khi người chết rồi 49 ngày thì đi đầu thai theo nghiệp, nhưng tại sao có những vong hồn vất vưởng, có những vong linh ở lại mấy trăm năm, tại sao họ không đi đầu thai? Cái này phải hỏi họ chứ còn why you don't want to go. Kính thưa đại chúng, là tất cả như hồi nãy Pháp Hòa có thưa đó, tất cả chúng ta sống ở đời, mỗi người có một cái nghiệp riêng. Theo nguyên tắc thì 49 ngày thì chúng ta theo nghiệp mà thọ sanh. Quý vị nhớ mình dùng từ nha, chúng ta là những người theo nghiệp mà thọ sanh, còn chư Phật chư Bồ Tát là theo nguyện mà tái sanh. Hai cái đó khác. Quý ngài phát nguyện cho nên quý ngài tái sinh trở lại theo cái nguyện, còn mình là no choice. Nghiệp nào thì đi theo đó, cho nên theo nghiệp mà thọ sanh. Còn Phật Bồ Tát là tùy nguyện mà tái sinh. Có những người, người ta không mắc cái nghiệp nào khác hơn, chỉ duy có cái nghiệp là ái luyến. Sở dĩ những người còn lưu lại là do ái luyến. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, chiều nay có xe đi về, mình réo gọi, mình nói có xe về, ok. Vị nào muốn đi thì 1, 2, 3, 4 lên xe. Thì có người thấy cảnh chùa đẹp, hay là quý thương cái thời gian ở tu quá, cái lén ở lại. Thì tới hồi người ta về hết thì vị này ở lại. Trường hợp như vậy. Tức là có những người sở dĩ người ta ở lại cũng là một loại nghiệp, nhưng mà cái nghiệp của họ vất vưởng đó là cái nghiệp lưu luyến vật chất hay bà con quyến thuộc gì đó, cho nên họ cứ lẩn quẩn. Hoặc là có những người do cái nghiệp là nghiệp gì? Cái nghiệp của họ là nghiệp phải bắt người khác khổ theo mình mới chịu. Thí dụ họ chết chỗ đó, họ cũng bắt là mai mốt vài ba bữa nữa có người nào đó chết cái khúc đó đó. Chết giống giống vậy đó. Mà chúng ta thường hay gọi là cái chỗ đó nó có huông. Thì như vậy thì không phải là họ được quyền ở lại đâu, nhưng mà họ lưu lại cũng do một loại nghiệp. Nghiệp đó là nghiệp ái liên. Nghiệp đó là nghiệp si mê mà bắt những người khác cùng khổ với mình. Vì vậy cho nên nó có những người người ta ở vậy nhiều năm. Pháp Hòa kể đại chúng nghe câu chuyện này. Thì cách đây chừng 2 tháng có một chị Phật tử mới chạy lên gặp Pháp Hòa và nói rằng á, người con có một người gì bị bom đạn chết ở cái khúc đất đó, mà lúc đó chết thì người ta không biết gì con là ai, thì người ta cứ đào đại cái lỗ người ta chôn. Thì mấy mươi năm sau gia đình con thương nghĩ tới người dì đó, cho nên lần mò tới cái khu vực mà hồi xưa dì con ở lẩn quẩn đó rồi hỏi ra. Thì khi điều tra ra mới biết rằng, người ta mới chỉ thì mới biết rằng cái mộ của dì con bây giờ là ở trên cái miếng đất đó là một cái chuồng heo. Cho nên con không có nở và con đứng con phát nguyện. Con không biết là đó thật là phải dì con hay không, hay một vong linh nào. Nhưng mà dù là ai thì con cũng không thể nào chấp nhận để người ta phải nằm ở dưới một cái chuồng bò như vậy, cái chuồng heo như vậy. Thôi thì con cứ đứng con khấn, dù là gì hay không thì con cũng xin dời mộ của gì. Nói xong rồi thì khấn xong rồi thì để tiền lại cho người nhà làm. Chị này đi về nước ngoài. Chị này ở bên này nhưng mà đau bệnh tối ngày, không biết tại sao, đi bác sĩ không có hết. Thì một ngày nọ chị mới nhớ trực lại là cái lời hứa của mình. Gọi về gia đình hỏi làm chưa thì người nhà trả lời chưa làm. Với cái lý do là người ta không muốn bỏ tiền ra làm cho người dân. Chị mới nói con đã nói không cần phải là gì của mình, bất cứ ai cũng được. Mà phải dời cái đó tại con nguyện rồi. Mà có lẽ gì không làm cho nên con cảm thấy khó chịu như vậy. Thì lúc trở về làm như vậy thì xong một cái mộ thì không ngờ đó có cái quan hồn khác nó chui vô cái chỗ đó. Xây xong cái mộ á thì cái đứa nhỏ, một đứa nhỏ thì nó về nó báo mộng. Bà dì người báo về báo mộng nói là con dời rồi nhưng mà giờ cái thằng nhỏ nó vô. Thì cuối cùng Pháp Hòa cũng bày kế, Pháp Hòa nói thôi bây giờ làm thêm cái mộ nhỏ biểu nó dời qua. Mà thiệt cái người chết làm sao họ sống cũng lại khái như cái kiểu sân si và lấn đất của mình vậy đó. Thì cũng qua, thì chỉ hết. Tức là bây giờ cùng chỗ mà hai người, sát bên với nhau. Thì Pháp Hòa thưa đại chúng, cái chuyện đó mình cũng biết đúng sai hay sao. Nhưng mà bởi vì mình tùy theo cái báo mộng của cái người mất đó mà chúng ta làm. Nhưng mà nói tóm lại, có những người mình không thấy, nhưng mà mình đừng có nghĩ là người ta không có. Giống như Pháp Hòa hay ví dụ, bây giờ quý vị nhìn đây, quý vị thấy không có bụi, nhưng mà thực sự có bụi không? Có. Thì có những cái chúng ta không thấy không có nghĩa là nó không có. Và cái thứ hai nữa đó, những gì trong đời này chúng ta thấy nghe cũng hạn hẹp lắm, không phải là chúng ta nghe thấy hết tất cả đâu. Ví dụ quý vị ngồi đây, cái gì cách vách là đã không thấy, cái gì xa hơn cái thị thính của mình là mình đã không nghe. Thì đâu có nghĩa là không nghe mà không có âm thanh. Nó có, nhưng mà bởi vì cái nghe của mình nó không tận không cùng. Thì cũng như thế, tin cũng được, không tin cũng không sao. Bởi vì đạo Phật không chủ trương nói những việc này. Quý vị nhớ là Pháp Hòa nhắc cái điều này. Mình không tin cõi trời, cõi âm gì đó, cái đó là quyền của mình. Mình không tin thì cũng không hề ảnh hưởng gì đến đạo Phật, bởi vì đạo Phật không chủ trương nói mấy cái này. Nhưng mà Đức Phật là người có cái thấy biết xa, và Ngài nói cho mình nghe một khúc đó. Chấp nhận cũng được, không chấp nhận cũng không sao, bởi vì cái mục đích của Đức Phật muốn dạy chúng ta là tu giải thoát. Còn mấy cái hiện tượng phụ thuộc, Ngài nói cho mình nghe để mình có thêm tài liệu mà chúng ta phát tâm và chúng ta tu và chúng ta hiểu biết thêm thôi. Còn mình tin hay không đó là quyền của mình, không có ảnh hưởng gì đến đạo Phật hết. Chủ trương của đạo Phật không phải nói cõi âm, không phải nói cõi thứ ba thứ tư gì hết, mà mục đích ngay ngắn trước mặt mình là tu để giải thoát. Còn có nói cho chúng ta nghe là những chuyện phụ. Pháp Hòa ví dụ, lâu lâu quý thầy kể cho đại chúng nghe chuyện tin tức thế giới, rớt máy bay, chìm xuồng, chìm ghe, chuyện gì đó. Mình không thấy, mình nghe, mình nói trời ơi, tôi không biết có tin được không, là tôi nghe gì hết trơn, nghe có mình thầy đó thể lên thầy kể chuyện, không có sao. Cái chuyện thầy kể là chuyện phụ, để thầy diễn đạt thêm cái vấn đề vô thường, cái vấn đề hiện tượng của con người thôi. Cái mục đích thầy đang nói là cái gì? Thầy đang muốn nói cho mình biết là thế giới nó đang chuyển biến rất nhiều, và cái chúng ta cần là phải lo tu cho gấp. Đó, lấy cái ý chính đó đi. Còn cái chuyện thầy kể mình nghe chuyện chìm xuồng, chìm ghe, giết người, cướp của đâu đó, là để nói thêm để mà phụ. Nhưng mà mình không nghe tin tức không có nghĩa là nó không có. Ví dụ bây giờ mình đang ngồi đây ban ngày, người ta nói cho mình nghe là có một cái cõi nào đó ban đêm, mình tin không? Mình không tin. Nhưng mà thật sự có không? Có. Có những quốc độ mà bây giờ là đang là ban ngày, hoặc là mới sáng sớm, hoặc là đang buổi khuya. Đó, rồi bây giờ mình ở đây là mùa hè, nhưng mà có những quốc độ lại là mùa đông. Ví dụ như mình là tháng 12 ở bên Pháp Hòa, tháng 11, tháng 12, tháng 1 là mùa đông, thì ở xứ Úc lại là mùa hè. Cho nên mình không thể nói được, bất khả tư nghị. Cho nên những cái việc này có nói là để giải thích thêm cho đại chúng có một chút chi tiết, rồi mình phát khởi tâm, mình nghĩ tưởng đến những người mà ngoài cái cõi của mình, để mình giúp đỡ cho họ, siêu độ cho họ vậy thôi. Chứ còn tin không sao hết, tin cũng được, không tin cũng được, không có ảnh hưởng gì đến đạo Phật hết, vì đạo Phật không có chủ trương nói mấy cái này. Một câu nữa thôi, tại mình hết giờ nha. Bởi vậy mình đi Cà Mau ngoài. Thưa thầy, những người vì nghề nghiệp như làm việc chế vũ khí có thể giết người nhưng cũng cứu người, những người này có làm điều ác không? Thưa đại chúng, ở trên cõi đời này á, không có cái gì tuyệt đối, và cũng không có cái gì tuyệt đối hết. Cái gì cũng là tương đối, tùy theo cái nhìn của mình. À, ví dụ như bây giờ có những người, bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ á, mình biểu là cố gắng không chiến tranh, nhưng mà có những chúng sanh người ta sống mà người ta không còn nghĩ đến cái gì nữa hết. Chẳng hạn mới hôm qua đây là quý vị thấy một lô tin tức ở bên cái gì đó, cắt cổ giết người một loạt. Bây giờ mà có Mỹ có tấn công mình cũng không có trách gì được, tại vì cái đó nó ngoài cái ý muốn của mình. Thôi thì trong một cái quốc độ, trong cái thế giới, bởi vậy cho nên cái thế giới này Đức Phật gọi là thế giới ta bà. Ta bà là gì? Tức là cái thế giới mà con người còn rất nhiều những đấu tranh. Không phải chỉ giữa quốc độ với quốc độ, giữa chính trị này với chính trị khác, mà cả giữa lòng người với lòng người. Thậm chí ở chung một đạo tràng nhưng chưa chắc cùng một dòng sông nữa là khác. Bởi vì Đức Phật đã nói rõ cho chúng ta biết có ba thời kỳ để sống. Thời kỳ mà con người ngồi thiền và tịnh tu tu đâu chứng đó, tu đâu đạt đó, thời đó gọi là thời chánh pháp. Chánh pháp là gì? Tức là cái thời mà ngồi, cái sự thiền định của con người nó kiên cố. Rồi đến cái thời tượng pháp, tức là chùa tháp kiên cố, chùa viện rất nhiều, nhưng mà sự tu hành thì hiếm có, không nhiều. Còn cái thế giới chúng ta đang sống đây là nó sát, nó mạt, nó cái phần cuối của tượng mà nó sắp sửa qua thời mạt. Thì lúc này cái thời mạt này gọi là gì? Đấu tranh kiên cố. Nội ở trong gia đình mình thôi, hai đứa con mình thôi, mà nó cũng đấu tranh hà rầm hai cái tư tưởng. Một đứa thì kiểu này, đứa kiểu kia. Mình ở trong nhà, mình làm cha làm mẹ, mình khổ tâm vô cùng. Thì cái chuyện mà quốc độ này tranh đấu với quốc độ kia là chuyện không thể không có. Bởi vì thế giới nó vậy. Quý vị xem Tam Quốc Chí, quý vị thấy từ ngàn xưa diễn cho đến bây giờ không có bao giờ ngừng sự đấu tranh, không có bao giờ ngưng sự giành giật lấn lướt mà sống. Bất quá là tùy theo văn minh của mỗi thời mà cách lấn lướt nó có khác. Thậm chí là mình mà không khéo là mình sẽ ở trong cái trường hợp này hà rầm. Tôi không thích cái người kia ngồi gần tôi là tôi lấy cái áo tôi giằng lên nhà để người đó khỏi ngồi gần. Và tôi lấy cớ là có chủ, mà thiệt sự chẳng có chủ nào hết. Chẳng qua tôi không thích cái người đó thôi. Mà thậm chí mình đi vô chùa mình tu rồi mà mình chưa giải được cái tâm niệm đó, thì nó cũng còn bàn bạc ở trong những cái đời sống mà gọi là mình, chúng ta thường dùng cái từ là đạo tràng đó. Pháp Hòa nói như vậy không có phải là mình chê trách gì hết, nhưng mà để nói cái mà chúng ta sẽ thấy nó là cái gì mà nó thành ra cái việc này á, mình không có dám nói là cái điều đó sai hay quấy hay đúng, mà nó tùy theo mỗi cái nhìn của mỗi người và mỗi cái khía cạnh nào đó. Và có những cái phải làm như vậy thì nó mới ổn định được mọi cái sự việc trong cuộc sống. Giống như mình đánh con của mình một cái mạnh thì không thể nhìn người cha người mẹ đó là ác được. Bởi vì một cái đánh đó, tuy cái hành động thiện, bất thiện, hành động dữ, nhưng mà trong tâm thiện. Bởi vì cái đánh đó là muốn cho đứa con nó nên người. Thật ra có những lúc đó, có một cái tiếng nạt của một người thầy, như là quý vị thường thấy chư tổ, nhất là tổ Lâm Tế. Ở trong các vị tổ mà truyền pháp á, thì tổ Lâm Tế là cái người mà quý vị sẽ nghe là không bao giờ ngài có một lời êm dịu. Đến với ngài là chỉ có bị đòn, bị đánh và tiếng hét. Cho nên thường thường á, người ta thường dùng cái từ là tiếng hét Lâm Tế. Bởi vì ngài Lâm Tế là chuyên môn là hét, đập và tạt vô mặt mình những câu nói nghe không thể được. Nhưng mà bởi vì đó là xuất phát từ lòng từ của ngài, chúng ta đừng bắt chước nha. Tại vì nhiều khi mình lợi dụng đó. Mình lợi dụng là tôi đang giận quá, giả bộ tôi hét một cái để mà gọi là tôi là Lâm Tế à. Nhưng mà thật sự ra Pháp Hòa ví dụ như là có những người đệ tử tới hỏi ngài những câu hỏi mà ngài biết cái người đệ tử này đi xa quá rồi, đi xa với lẽ thật quá rồi, thì ngài mới nạt cho một câu để người đệ tử đó giật mình rồi nín. Cái nín đó không phải là ngài không biết hay là không phải là ngài không thương, mà chính vì ngài quá thương, ngài không muốn người đệ tử đó viển vọng quá mà hãy sống với cái thật. Cho nên có nhiều khi mình tới mình nói dạ bạch hòa thượng, xin ngài chỉ cho con tu đạo, thì ngài chỉ nói uống trà đi. Đó là ngài Triệu Châu. Cho nên sau này á, cái chung trà mà ngài Triệu Châu mời đó, nó đã là một công án nổi tiếng trong nhà thiền. Và có những thiền viện người ta ghi một câu uống trà đi. Bao nhiêu người đến thiền, đến chùa hay là bao nhiêu người chăm trà uống mỗi ngày mà thật sự có tận hưởng chung trà? Hiếm quá. Uống trà mỗi ngày nhưng mà uống với lo toan, uống với bao nhiêu những câu chuyện mà hoàn toàn quên chung trà đang trong tay. Cho nên cái, rồi có một lần kia chú đệ tử kia bạch hòa thượng: con xin phép hòa thượng cho con đi chỗ khác tu. Nói tại sao? Nói tại vì con ở đây tu với ngài 3 năm mà ngài chẳng dạy con gì hết. Hòa thượng mới hỏi: trước khi ông đi tu ông làm nghề gì? Nói dạ con làm nghề bán bánh bao ở trước cửa chùa. Mỗi ngày ông làm gì? Nói dạ sáng nào con cũng đem một cái bánh vô cúng cho hòa thượng. Khi ông cúng bánh bao tôi có nhận ăn không? Nói dạ có, hòa thượng ăn bánh bao mỗi sáng. Rồi bây giờ ông vô tu với tôi, ông đãi cơm tôi mỗi ngày, tôi có ăn không? Nói dạ có ăn. Tôi ăn xong ông làm gì? Nói dạ gom chén đi rửa. Thì hòa thượng mới nói: vậy ông muốn tôi dạy ông tu cái kiểu gì nữa? Cái bình thường để tu là gì? Là vậy đó. Ông đãi bánh bao thì tôi ăn bánh bao, ông dọn cơm thì cô ăn cơm, mà chén dơ thì ông đi rửa. Đạo ở cái chỗ đó chứ đạo chỗ nào nữa mà ông biểu tôi phải chỉ. Quý vị thấy không? Đó là những cái cách mà dạy dỗ của các vị thiền sư nhẹ nhàng. Còn gặp ngài Lâm Tế là chỉ một cây thôi, thấy không? Chỉ một cây thôi. Giống như ngài Nam Tuyền, câu chuyện thiền này là quý vị nghe nhiều đó. Hai bên chùa, cái chùa nó có hai bên, con mèo nó nhảy qua bên kia, mấy thầy ôm rồi cứ giành nhau một con mèo, rồi gây lộn với nhau vì con mèo. Hòa thượng cầm con mèo lên, mấy ông nói cho được cái này là cái gì, nói không được là con mèo này chết. Thì hai bên nín hết, buộc lòng ngài phải giết con mèo. Vậy thì ngài không phạm tội sát sanh, bởi vì con mèo này nó chết cho chánh pháp. Đi tu rồi, vợ con không có, chó mèo cũng không, mà đi giành con mèo làm sao? Cho nên ngài mới nói rằng mấy ông bỏ hết tất cả mà vô đây thì chỉ vì một con mèo. Cho nên một cái chém của ngài Nam Tuyền đó là cái chém để mà cảnh tỉnh cho tất cả mấy trăm người trong chúng. Chiều một người đệ tử tâm đắc của ngài đi về, ngài kể câu chuyện đó xong thì người đệ tử lột chiếc dép để trên đầu bước ra khỏi cửa. Hòa thượng nói: phải, chiều ông về sớm là ông cứu được con mèo. Tại sao người đệ tử để chiếc dép đi ra cửa mà lại được khen? Tại vì theo cái thông thường, dép thì mang dưới chân chứ có ai để trên đầu. Và theo cái thông thường tu hành là phải xả, mà ngược lại đằng này tu hành mà còn dính mắt, mà tưởng dính gì, dính con mèo. Quý vị thấy câu chuyện đó. Cho nên ở trong nhà thiền nổi tiếng là câu chuyện Nam Tuyền chém mèo. Thì cái thực sự ra có chém con mèo hay không thì thí dụ ngày nhá ăn cái cho chúng sợ thôi là cũng thấy hốt hoảng rồi, chứ đâu có gì đâu. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nói rằng đó là những cái cách, có những lúc phải hành xử một cái gì đó thấy nó cứng, nhưng mà những cái đó hầu chỉ để ngăn chặn mọi sự bế tắc, mọi sự hư đốn trong tương lai. Cho nên các vị mà người ta có cái cách người ta dạy đạo rồi á, thì mình không phải là cái người ở trong cuộc thì đôi khi mình không biết. Thì nói tóm lại ở đây mình không thể trả lời cái này là ác hay là không ác. Nhưng mà ở trên đời này nếu lúc nào cần phải ứng xử một cái gì để mà giải quyết thì mình phải tùy thuận. Ví dụ như bây giờ chuột như vậy gì đó, bird flu, người ta giết hàng triệu con gà để cho cái dịch này không còn lan truyền nữa, mình không thể nói sát sanh được, phải chấp nhận thôi. Trong cái thế giới mà, trong một xã hội mà người ta bảo vệ cái nào hơn thì người ta cần phải bảo vệ thôi. Còn nếu mà nói ở cái mặt sát sinh, động chân cất bước đã là có. Chẳng hạn như mình đi ra từ đây ra tới đất chỗ Quan Âm thôi, biết đâu trong 100 người thì cũng có ít nhất 10 người vô tình đạp trên con dế, con kiến gì đó nó chết đó. Rồi bây giờ mình trồng cây mình phải cuốc đất nè, cũng trúng trùng, trúng gì đó, hay là mình tưới xịt sâu. Thì nếu mà nói sát sinh có tội thì cái tội hữu ý thì không có, chứ vô tình thì hằng hà. Vì vậy cho nên tại sao mà chúng ta luôn luôn phải sám hối và phải tu. Tu để tạo cái đức cho mình, lỡ mình đạp trúng con dung con dế thì nó nhờ công đức mình tu mà nó siêu thoát. Vì vậy mà chúng ta có bài kệ, quý vị học cho thuộc để mỗi ngày bước đi cho đạp con trùng con dế, lỡ nó có chết thì nó cũng nhờ công đức mình tu mà nó giảng sanh. Sáng trưa chiều và tối, mọi người mọi loài hãy giữ gìn, nếu dưới chân lỡ đạp xin nguyện chống siêu sinh. Là sáng trưa chiều và tối, mọi loài hãy giữ gìn, nếu dưới chân lỡ đạp xin nguyện chống siêu sinh. Thôi bây giờ hết giờ, Pháp Hòa xin tạm dừng ở đây. Nhân dịp lễ sái tịnh Đức Quán Thế Âm, con có viết vài câu thơ xin cúng dường. Nam mô Bồ Tát Quán Âm, giúp con vượt khỏi biển khổ trần. Ngày ngày sám hối tiêu nghiệp chướng, thân tâm an lạc thoát mê lầm. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm, lòng con đau xót lệ trào dâng. Biển ái luân hồi con ngụp lặn, chìm nổi phong ba khổ vô ngần. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm, giúp con vững bước hướng chân tâm. Hồng trần nghiệp chướng xoay vần mãi, đường du lạc lối biết đâu tầm. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm, con nguyện buông bỏ hướng mê lầm. Xin người từ bi luôn dẫn dắt, giúp con minh mẫn dạ ân cần. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm, thuyền từ cập bến độ tha nhân. Lòng con thấm thiết xin nương tựa ba ngôi tam bảo nguyện hồi đầu. Thưa đại chúng, ở trên bàn đây cũng còn một vài câu hỏi, nhưng mà mình không có giờ để trả lời nữa, thì thôi xin hẹn đại chúng dịp khác, và mong đại chúng hoan hỷ và thông cảm cho. A Di Đà Phật. Thì bây giờ chúng ta hồi hướng rồi mời chú Quảng Cơ lên để tắt bạch nha. Mời đại chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật.